Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 26 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Liban vừa qua của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ về các thánh thiên thần trợ giúp và bảo trợ con người. Sau cùng trong Mục Đạo Vào Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài cử hành thánh lễ là sứ mạng chủ yếu của linh mục. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti phê bình hiện tượng lan tràn những luật lệ thiếu những tiêu chuẩn khách quan có vẻ là dân chủ, nhưng thực ra chỉ phục vụ cho một nhóm người. Đức Tổng Giám mục Mamberti bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 vừa qua ở New York về chế độ pháp quyền trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Tổng Giám mục cũng là trưởng phái đoàn tòa thánh tại Đại hội đồng lần thứ 67 của Liên Hợp Quốc. Vị Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận xét rằng, cuộc sống hiện đại ngày nay phức tạp đưa tới sự lan tràn các quy luật và thủ tục, nhiều khi được giải thích và áp dụng khác nhau, đôi khi mâu thuẫn với nhau, gây nguy hiểm cho chính sự chắc chắn về luật pháp. Sự lệch lạc như thế làm cho chế độ pháp trị không còn giá trị trong thực tế. Đức Tổng Giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, nơi nào thiếu những tiêu chuẩn khách quan có thể thiết lập và hướng dẫn hoạt động lập pháp, thì việc khẳng định chế độ pháp quyền bị thu hẹp và việc lập lại các quy luật, sáng tác nhiều luật lệ, tuy là sản phẩm của những chế độ có thể được mô tả là dân chủ, nhưng trong thực tế, chúng dễ trở thành ý muốn của một vài người. Để tránh sự lệch lạc nguy hiểm ấy, chế độ pháp trị phải được xây dựng trên một nhân sinh quan nhất thống và toàn diện. Đức Tổng Giám mục Mamberti cũng cảnh giác rằng, chế độ pháp trị có thể bị lâm nguy khi người ta coi nó tương đương với náo trạng vụ luật, chỉ tuân hành luật lệ theo hình thức mà không có óc phê bình, rơi vào một thái độ có thể biến thành một phương thế để bóp nghẹt phẩm giá và các quyền của cá nhân, cộng đoàn và các quốc gia, như đã xảy ra trong thời các chế độ độc tài hồi thế kỷ 20.
Vatican, Đức Hồng Y Quyệt-Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, gọi cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha tại Liban là một bước tiến dài về đại kết với các giáo hội chính thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Cốc người Thụy Sĩ nhận xét rằng, mặc dù các cơ quan truyền thông chỉ chú ý đến quan hệ giữa Công giáo với Hồi giáo trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng cuộc viếng thăm này rất hữu ích trong việc đào tạo sâu các quan hệ đại kết và mang lại một đà tiến mới cho sự tìm kiếm sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô với nhau. Đức Hồng Y Cốc nói thêm rằng, điều chân thật là giáo hội Công giáo, tuy có nhiều nghi lễ khác nhau, nhưng vẫn hiệp nhất sâu xa với Đức Thánh Cha. Cũng vậy, người ta có thể quả quyết rằng, những quan hệ giữa các giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống, các giáo hội Đông Phương dần dần tốt đẹp hơn. Chỉ cần nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các vị thượng phụ chính thống giáo tại Safre, diễn ra trong bầu không khí rất thân mật. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng nhận xét rằng, quan hệ giữa các giáo hội Kitô tại Liban với nhau rất tốt đẹp. Điều này đặc biệt tạo điều kiện dễ dàng cho những tiếp xúc thường xuyên giữa các giáo hội để đương đầu với những hoàn cảnh khác nhau. Như một thí dụ, Đức Hồng Y Cốc cho biết Đức Thượng Phụ Becerrarai, giáo chủ Công giáo Maronit tiết lộ rằng, Ngài nghĩ đến việc tổ chức một cuộc gặp gỡ tất cả các vị lãnh đạo chính thống để cùng nhau đọc tông huấn giáo hội tại Trung Đông và đào sâu văn kiện này. Sáng kiến này, Đức Thượng Phụ cũng muốn thực hiện với những người Hồi giáo.
Roma hôm qua 25 tháng 9, Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã tròn 90 tuổi. Đức Hồng Y Echegaray từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trước khi được Đức Thánh Cha John Paul II mời về Roma giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kiêm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Đức Hồng Y Echegaray đã nhiều lần được Đức Giáo Hoàng cử đi thi hành sứ vụ tại những vùng bị khủng hoảng hoặc gặp khó khăn như Cuba, Iraq, Nga và làm trung gian trong thời kỳ chiến tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah ở miền nam Liban. Đặc biệt, Đức Hồng Y Echegaray cũng đã nhiều lần được Tòa Thánh cử sang Việt Nam, lần đầu tiên để chủ sự lễ an táng Đức Cố Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, và tiếp xúc với chính phủ Việt Nam sau đó.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức lên án cuốn phim video tại Mỹ và các hí họa tại Pháp chế nhạo Hồi giáo. Tuyên bố hôm 24 tháng 9, nhân dịp khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức tại thành phố Funda, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Robert Rolnick nhận định rằng cuốn phim và các hí họa đó gây ra sự oán ghét giữa con người với nhau, chứ không góp phần giúp các tôn giáo cảm thông nhau. Đức Tổng Giám mục kêu gọi Tây Phương hãy tỏ ra nhạy cảm hơn đối với các biểu tượng và giá trị tôn giáo. Đức Tổng Giám mục John Lee cũng tái lên án bạo lực tại Syria và bày tỏ quan tâm đặc biệt đến các tín hữu Kitô tại nước này đang ở trong tình thế rất khó khăn. Ngài kêu gọi cấp thiết trợ giúp những người tị nạn trong vùng.
Washington, theo một phúc trình mới công bố, nạn giới hạn tự do tôn giáo gia tăng trên thế giới, và lần đầu tiên những giới hạn này gia tăng đáng kể tại Hoa Kỳ. Phúc trình của Diễn đàn về Tôn giáo và Đời sống Công cộng, công bố ngày 20 tháng 9 vừa qua tại Washington, cho biết Hoa Kỳ là một trong 16 quốc gia có sự gia tăng hạn chế tự do tôn giáo. Lần đầu tiên kể từ khi diễn đàn này công bố phúc trình thường niên từ 4 năm nay, sự giới hạn tự do tôn giáo do chính phủ và sự thù nghịch của xã hội gây ra tăng ít nhất là một cấp trong tổng số 10 cấp độ. Các biện pháp giới hạn này được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ giữa năm 2009 đến giữa năm 2010. Theo phúc trình, sự thù nghịch của xã hội Mỹ đối với tự do tôn giáo tăng từ 2 chấm lên 3.4, trong khi những hạn chế của chính phủ tăng từ 1.6 lên 2.7. Phúc trình cho biết có 111 quốc gia có những vụ sách nhiễu các tín hữu Kitô, tức là tăng thêm 14 nước so với tình trạng hồi giữa năm 2009. Tín hữu Hồi giáo đứng hàng thứ hai, họ bị sách nhiễu tại 90 quốc gia. Người Do Thái đứng hàng thứ ba và bị sách nhiễu tại 68 nước.
Sangan, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục các nước Âu Châu sẽ nhóm họp từ ngày mai 27 tháng 9 tại thành phố Sangan, Thụy Sĩ, về những vấn đề thời sự, xã hội và tinh thần của Âu Châu đứng trước cuộc khủng hoảng về các giá trị và nợ nần hiện nay. Tổ chức này quy tụ 34 vị chủ tịch cùng một số chức sắc khác và cũng được gọi là Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Trong 4 ngày họp, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Erdo, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, Hungary, 50 Hồng Y và Giám mục cũng bàn về nạn kỳ thị các tín hữu Kitô ở Âu Châu và nạn bách hại Kitô hữu trên thế giới. Các vấn đề của Liên hiệp Âu Châu, Hội đồng Âu Châu, việc kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và năm Đức tin sắp bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 tới đây. Khóa họp sẽ kết thúc với thánh lễ của các dân nước tại nhà thờ chính tòa Sangan. Đức Hồng Y Mark Quellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, cũng được mời đến tham dự hội nghị.
Roma, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tố giác các chính trị gia tham ô biển thủ công quỹ giữa lúc chính phủ đang hô hào toàn dân tiết kiệm và giảm chi. Đức Hồng Y Banasco đưa ra lời tố giác trên đây chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua, trong buổi khai mạc khóa họp của Ban Thường trực Hội đồng Giám mục Italia, nhóm họp tại Roma trong những ngày này. Trong thời gian gần đây, người ta khám phá những vụ tham ô và biển thủ tại một vài miền ở Italia, gần đây nhất là miền Lazio nơi có thành Roma. Đức Hồng Y nói, thật là buồn khi thấy tình trạng vô luân và gian tham xảy ra ở trung ương cũng như địa phương. Điều đáng phẫn nộ là giai cấp chính trị tiếp tục coi nhẹ luân lý. Đó thực là lý do khiến những người lương thiện khó chịu và bất mãn, phẫn nộ. Làm sao mà sự gia nhập hàng ngũ chính trị ngày nay bị sa đọa như thế? Đức Hồng Y Banasco nhận xét rằng, chính phủ của Thủ tướng Monti hiện nay cần tiếp tục làm việc để tránh cho đất nước khỏi phải đầu hàng nhục nhã và gặp bao nhiêu rủi ro. Ngài cũng kêu gọi các đảng phái canh tân với những phần tử không đưa ra những lời tuyên bố huyên thuyên, cần dành sự chú ý tối đa cho việc kiến tạo công ăn việc làm, những người chỉ có việc làm bấp bênh. Cuộc khủng hoảng công nghệ đang đảo lộn lãnh thổ.
Barcelona, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cảnh giác về những nguy hiểm trong mùa xuân Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Vanguardia số ra ngày 23 tháng 9 vừa qua tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Bertone nhận xét rằng, từ sự phấn khởi hăng hái ban đầu mùa xuân Ả Rập, người ta tiến tới một phán đoán thận trọng hơn. Tình trạng các tín hữu Kitô tại một số nước có mùa xuân Ả Rập không được cải tiến và người ta cảm thấy sợ hãi trước tương lai. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, nơi nguồn gốc của nhiều thay đổi hiện nay, người ta thấy có ước muốn được công lý và được tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị, cũng như khát vọng phát triển những xã hội dân chủ hơn. Trong bối cảnh đó, Kitô giáo có một vai trò có thể thi hành để đáp ứng nguyện vọng của xã hội nhờ những giá trị mà Kitô giáo thăng tiến. Các giá trị ấy đã trở thành những gia sản chung như phẩm giá con người hoặc tầm quan trọng của gia đình. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã đến thành phố Barcelona để nhận giải thưởng Bá Tước Barcelona cho vua Juan Carlos của Tây Ban Nha trao tặng. Giải này nhằm tưởng thưởng các nhân vật hoặc các tổ chức đóng góp quan trọng cho thế giới truyền thông.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Liban vừa qua của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Tôi đã thấy một giáo hội không phải là cổ lỗ đáng cho vào bảo tàng viện, nhưng sống động và đầy sức sáng tạo. Một đoàn chiên không hề hoảng loạn vì tiếng sói gầm gừ đe dọa, nhưng tràn đầy can đảm và phô trương sức mạnh đến từ sự gần gũi với vị chủ chăn ân cần, sẵn sàng lên đường đồng hành với họ khi mà đe dọa đến gần. Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Đó là nhận định của Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Liban. Đức Hồng Y Sangri là người Argentina, sinh năm 1945 tại Buenos Aires, được thụ phong linh mục năm 1967. Cha được gọi về làm việc tại Tòa Thánh từ năm 1991. Năm 1997, Đức Chân Phước Giáo hoàng John Paul II nâng cha lên hàng tổng giám mục và chỉ định Đức cha làm sứ thần tòa thánh lần lượt tại Venezuela, rồi tại Mexico. Tháng 9 năm 2000, Đức cha được triệu về tòa thánh đảm nhận nhiệm vụ phụ tá quốc vụ khanh. Ngày 9 tháng 6 năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định Đức Cha Leonardo Sangri làm Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, và tháng 11 cùng năm ấy, Ngài đã nâng Đức Cha lên hàng Hồng Y. Từ ngày 14 đến 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Sangri đã tháp tùng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong cuộc viếng thăm Liban và đã tận mắt chứng kiến sức sống của giáo hội địa phương. Sau đây, kính mời quý vị nghe một cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho báo Quan Sát Viên Roma, số ra ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã nhận được ấn tượng nào khi gặp gỡ với thực tại sống động của giáo hội tại Trung Đông?
Trong những ngày ấy, người ta đã trình bày cho Đức Giáo Hoàng thấy khuôn mặt của một giáo hội sống động. Dĩ nhiên, giáo hội ấy là một giáo hội bé nhỏ, lồng trong môi trường toàn Hồi giáo, cũng tương tự như hoàn cảnh của giáo hội chính thống. Nhưng chắc chắn là ai ai cũng phải công nhận, đó là một giáo hội sinh động, sẵn sàng làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Và nhất là đó là một giáo hội đang dấn thân, đào luyện tín hữu, đặc biệt là người trẻ. Ngay từ khởi đầu, tất cả các trường sở của giáo hội đều mở rộng cửa đón tiếp mọi học sinh và đề nghị chương trình giảng dạy như là cơ hội đầu tiên để học biết chung sống hòa bình với nhau. Người ta có thể thấy rõ điều này qua chứng tá của các bạn trẻ ở Bukkeke và qua sự kiện các ơn gọi nam cũng như nữ ngày càng gia tăng. Tại Trung Đông, Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ một giáo hội không phải là cũ kỹ đóng khung như là bảo tàng viện, nhưng là một giáo hội sống động, đầy sức sáng tạo, có khả năng đào tạo các công dân tương lai cũng như các linh mục tu sĩ cho ngày mai. Có lẽ là Đức Giáo Hoàng đã ngạc nhiên nhiều khi thấy sức sống mạnh của giáo hội Công giáo Đông Phương, một thực tại mà Ngài đã biết, nhưng bây giờ Ngài mới được nhìn thấy tận mắt.
Một thực tại đang bị đe dọa biến mất tại Trung Đông.
Đây quả là một đe dọa có thực, không những đối với giáo hội Công giáo mà thôi, nhưng cả đối với giáo hội chính thống nữa. Họ phải đối diện với sức mạnh vỡ bờ của đại đa số người Hồi giáo. Nhưng tôi thì tôi vẫn vững tin, Hồi giáo chân chính vẫn nổi bật về lòng tôn trọng và cảm thông đối với người khác. Cũng có lẽ là cần phải làm một cái gì đó đi quá cái lòng tôn trọng và cảm thông này để cho phép giáo hội hiện diện tích cực hơn trong đời sống thường nhật. Mặt khác, chính lịch sử của các nước vùng Trung Đông cũng không thể hiểu được nếu người ta loại bỏ sự hiện hữu của giáo hội Công giáo, của các giáo hội Kitô trong vùng này. Tôi nghĩ rằng nếu quả thực là có đe dọa thì giáo hội phải nỗ lực mạnh hơn nữa, nhất là từ phía các linh mục để tránh hiểm họa này. Đặc biệt tôi muốn nói đến chứng tá đời sống mà Đức Thánh Cha đã tái khẳng định trong tông huấn và đến sự thông hiệp giữa các thượng phụ, các giám mục, linh mục trong vùng. Điều cần thiết là phải làm sao để công nghị tính không phải chỉ là một chữ hoàn toàn vô nghĩa, nhưng phải nói lên cái sự thông hiệp thực sự trong nội bộ giáo hội. Nếu chỉ đóng khung trong khuôn khổ một vài tài liệu, hay là chỉ là lời nói suông mà thôi, không trở thành một sự hiện diện có sức thu hút người khác qua cái gương sống của mình, thì chúng ta đang thực sự đối diện với cái nguy cơ góp phần đánh mất đức tin Kitô và làm cho Kitô giáo biến mất khỏi cái vùng Trung Đông.
Điều gì cần phải xét lại trong liên hệ giữa các giáo hội Công giáo nghi lễ khác nhau tại Trung Đông, thưa Đức Hồng Y?
Cuộc đối thoại giữa các giáo hội Công giáo nghi lễ khác nhau rất là liên tục và đã đạt được nhiều thành quả. Nhưng mà nhiều khi những thành quả này không phản ánh, không có thấm nhập sâu vào hạ tầng cơ sở. Để đề cao giá trị phong phú của các nghi lễ khác nhau và không phí phạm hay là chia sẻ thực lực của giáo hội, các nghi lễ khác nhau phải biết hoạt động theo nguyên tắc những chiếc bình thông nhau, cùng nhau đóng góp sức sinh động cho giáo hội theo cái bản sắc riêng, theo nghi lễ riêng, theo truyền thống, kỷ luật và đời sống đan tu riêng của mình. Điều này không có nghĩa là tất cả nhất thiết phải trở nên giống nhau, nhưng là hiệp nhất trong sự đa diện. Thật là đáng tiếc là điều này ít khi được thực hiện toàn vẹn giữa các giáo hội Đông Phương và còn gây thêm khó khăn nữa. Họ phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có một nỗ lực chung, không phải là để tìm kiếm uy thế, quyền năng, nhưng là để phục vụ trong tinh thần yêu thương tất cả các tín hữu Kitô, cũng như phục vụ cả các tín hữu Hồi giáo, vì họ cũng có nhiều giá trị tương tự với chúng ta, chẳng hạn như ý nghĩa sự sống hoặc là phẩm giá con người. Như thế, chúng ta cần phải tăng cường liên hệ giữa các thượng phụ và các giáo hội nghi lễ Đông Phương. Đây là đường hướng hiện nay, và tháng 12 tới đây sẽ có một hội nghị giữa các thượng phụ về đề tài này và tôi được mời đến dự. Tôi sẽ đến. Dĩ nhiên, con đường còn dài lắm và nhiều chông gai, nhưng mà chúng ta phải đi cho đến đích điểm cuối cùng.
Trong những hoàn cảnh này, làm sao chúng ta không nghĩ đến các Kitô hữu Đông phương phải lánh ra nước ngoài sinh sống?
Dĩ nhiên là Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương luôn chăm sóc cả những tín hữu sống tại nước ngoài, bởi vì chúng tôi biết rõ tiềm lực phong phú của họ. Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến điều này trong tông huấn hậu Thượng hội đồng Giáo mục Giáo hội tại Trung Đông, khi ngài đề cập đến sự phong phú tinh thần lớn lao mà cộng đoàn tín hữu nước ngoài có thể cống hiến cho Giáo hội Latin và các giáo hội Tây Âu. Chắc chắn là chúng ta phải dấn thân nhiều hơn nữa để giúp các cộng đoàn này, phải chú ý nhiều hơn đến gia sản chứng tá phong phú, cũng như đến những khổ đau mà họ phải hứng chịu, những khổ đau đã buộc họ phải chọn lựa con đường bỏ nước ra đi. Đức Thánh Cha đã nói đến sự cần thiết phải hỗ trợ họ, và đã khẩn thiết kêu gọi tất cả các giáo hội, nhất là các giáo hội tại Âu Mỹ, giúp đỡ làm sao để các anh chị em tín hữu Trung Đông kiều cư có thể bảo toàn được những mối dây liên kết của họ với giáo hội tại quê nhà. Đó cũng là điều tối quan trọng đối với các quốc gia Trung Đông, xét vì phần đóng góp của các nhóm người di cư vào đà phát triển tại các xã hội đã đón tiếp họ và cho họ được hội nhập.
Thưa Đức Hồng Y, sống kinh nghiệm chuyến viếng thăm này cạnh Đức Thánh Cha đã có ý nghĩa gì đối với Đức Hồng Y?
Trước hết đây là một kinh nghiệm, một kinh ngạc lớn đối với tôi khi nhận thấy được vài khía cạnh đặc thù trong thừa tác vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tôi đã hiểu thấu sự hòa điệu nhịp nhàng của Đức Thánh Cha Biển Đức với đoàn ngũ các ngôn sứ. Tôi có ấn tượng mạnh khi thấy rằng khi Đức Thánh Cha xuất hiện càng đơn sơ, càng dịu dàng chừng nào, thì sứ điệp của Ngài lại càng mãnh liệt thêm chừng ấy. Chỉ cần đọc các diễn văn của Ngài là đủ biết, đây là những lời ngôn sứ có sức mạnh vô song. Điều gây ấn tượng mạnh nhất cho tôi trong chuyến viếng thăm này là diễn văn Ngài nói với giới trẻ tụ họp nhau trước tòa thượng phụ Maronit ở Bokeke. Bài diễn văn này là cả một chương trình sống, và các bạn trẻ đã đón nhận với trọn nhiệt huyết tông đồ của họ. Ngay lúc ấy, tôi cũng chợt hiểu thấu được rằng Đức Giáo Hoàng là một người có sức lôi cuốn ngoại thường, lôi cuốn đi vào đức tin và vào các đức tính bác ái và hy vọng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Liban vừa qua của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về các thánh thiên thần trợ giúp và bảo trợ con người.
Ngày 21 tháng 2, 1984, trong một buổi trừ quỷ, cha Henrik Kielser chất vấn ma quỷ và bắt buộc nó phải trả lời. Cha nói, nhân danh ba ngôi chí thánh, cha, con và thánh thần, và nhân danh Đức Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội, tôi truyền cho ngươi phải nói điều mà Thiên Chúa ra lệnh cho ngươi phải nói. Ngươi chỉ nói sự thật, còn các điều khác thì phải im lặng. Ma quỷ trả lời, tôi chỉ nói khi đứng tối cao hoặc bà kia, ám chỉ Đức Maria, muốn và bắt buộc tôi phải nói. Nếu điều này tùy thuộc tôi, hẳn sẽ không bao giờ tôi nói. Chúng tôi sẽ không bao giờ nói, cũng không bao giờ muốn nói những gì phải nói. Chúng tôi chỉ muốn câm miệng, nhưng tôi bị ép buộc phải nói. Và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thật là khủng khiếp khi phải nói ra những điều giúp ích cho phần rỗi linh hồn của các người. Linh mục trừ quỷ ra lệnh, vậy thì hãy nói điều mà trời cao truyền cho ngươi phải nói. Ma quỷ liền khẳng định, vai trò và nhiệm vụ của các thánh thiên thần là trợ giúp và bảo vệ con người chống lại hoảng ngục như sau. Trời cao muốn rằng vào thời kỳ cuối cùng này, con người phải kêu xin sự trợ giúp của các thánh thiên thần. Ở vào thời buổi kinh hoàng này, khi mà Antichristo, tên chống phá Kitô, đã bắt đầu tung hoành, mặc dầu chưa công khai sức đầu lộ diện, thì thật là một sao lãng trầm trọng khi không tìm kiếm sự trợ giúp của các thánh thiên thần. Bởi vì như thế sẽ khiến cho các người bị hư mất bị trầm luân đời đời. Đây là một sự thật mà tôi rất gớm ghét và khổ sở khi bị bắt buộc phải nói ra, vì nó gây tổn thất cho chúng tôi ở hỏa ngục. Nhưng đứng tối cao và bà kia lệnh truyền cho tôi phải nói. Tôi thì tôi không muốn nói. Các thánh thiên thần có thể đối lực với hỏa ngục, có thể làm tê liệt các mưu mô xảo quyệt mà chúng tôi đưa ra để lừa đảo các người, cũng như sự dữ mà chúng tôi tìm cách gây ra cho các người. Đấng tối cao đã trao phó cho các thánh thiên thần nhiệm vụ gìn giữ con cái loài người, cũng như toàn vũ trụ. Vì dáng vẻ cao đẹp, uy nghiêm và quyền lực của các ngài mà không có loài thọ tạo nào có thể sánh ví cùng các ngài. Các thánh thiên thần ở trên trời và cũng ở dưới đất nữa, nhưng hoạt động trợ giúp của các ngài dành cho các người sẽ trở thành vô hiệu nếu các người không khẩn cầu các ngài trợ giúp, cũng như không đặt niềm tin tưởng nơi sự trợ giúp của các ngài. Có một hòa điệu tuyệt diệu nơi thế giới thần linh mà tuyệt đối chúng tôi không muốn phát lộ ra, đó là tất cả đều hòa điệu và diễm lệ mà chỉ duy nhất đứng tối cao mới có thể cưu mang và ban cho các người khi cho các thánh thiên thần mau mắn đến giúp đỡ các người. Tôi, Ben-Zebub, tôi bị đứng tối cao truyền lệnh phải nói ra điều này, ngay cả khi tôi không hề muốn nói. Tôi bị bắt buộc phải nói cho các người hiểu các thánh thiên thần như thế nào, bởi vì tôi từng ở trong vương quốc của các ngài và biết rõ dáng vẻ uy nghiêm của các ngài. Tôi không thích trông thấy tất cả quang cảnh này, bởi vì sự hồi tưởng vinh quang của các ngài như thiêu đốt tôi và sẽ thiêu đốt tôi mãi mãi đến vô cùng vô tận. Đáng lý ra, tôi cũng được hưởng ân huệ như các ngài, nhưng tôi đã không muốn sắp mình thờ lại kế hoạch của đấng tối cao. Tôi đã không muốn phục vụ. Không, tôi không muốn phục vụ đấng tối cao. Và chính vì lý do này mà tôi phải đền bù suốt đời mãi mãi thiên thu. Tôi không muốn nói, nhưng tôi phải nói. Có rất nhiều ân huệ được dành cho con cái loài người bị đánh mất vì loài người không cầu xin các thánh thiên thần, đặc biệt là cầu xin cùng thánh thiên thần bản mệnh. Có rất nhiều người không hề cầu xin, ít ra là mỗi năm một lần, với thánh thiên thần hộ thủ của mình. Trong khi thiên thần hộ thủ lại ở ngay bên cạnh mình, liên lỉ phục vụ mình và quan tâm săn sóc mình ngày đêm không nghỉ ngơi. Các thánh thiên thần là bậc thần linh vô cùng trung tín, thánh thiện, trong sạch. Không một người mẹ nào, ngoại trừ bà ấy, tức là Đức Maria, lại có thể chăm sóc con cái giống như thiên thần bản mệnh, chăm sóc các người. Thật là một thảm họa to tát khi các người không biết đón nhận một ân huệ lớn lao dường ấy, và không biết khẩn cầu cùng các thánh thiên thần là những gì thật trong trắng, uy lực và hết lòng giúp đỡ như thế. Thật khốn khổ cho các người nếu người ta không nói đủ cho các người biết về sự trợ giúp của các thánh thiên thần. Đọc lời Chúa trong Thánh Dịnh 91. Hỡi ai nương tựa đứng tối cao và núp bóng đứng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù dân, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuận đỡ. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân, người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp mọi nẻo đường, và thiên sứ sẽ tai đỡ tai năng cho bạn khỏi dấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Cử hành thánh lễ là sứ mạng chủ yếu của linh mục.
Jean Pascalin, một cựu đảng viên cộng sản sống tại Paris, thủ đô nước Pháp, đã gặp tại trại lao động cải tạo Giang ở mạn Nam thủ đô Bắc Kinh, một linh mục Trung Hoa tên là Gia, bị kết án khổ sai từ năm 1948. Nhân ngày lễ Giáng sinh, trong lúc được nghỉ giải lao, vị linh mục già yếu muốn dâng lễ Misa một cách bí mật. Mặc dù ông Jean Pascualin cố sức khuyên cha Gia từ bỏ ý định nguy hiểm đó, nhưng cha vẫn cương quyết âm thầm dâng lễ. Nhà thờ của cha là khu hoang dã bao la của miền Bắc Trung Quốc. Bàn thờ là đống đất giá lạnh, chén lễ là chiếc gà men. Với vài quả nho khô nhúng vào nước, cha làm rượu lễ, và bánh lễ không gì khác hơn là mảnh bánh khô. Thay cây đèn cầy, cha đốt lên một vài nhánh cây khô, và khi vị linh mục tù nhân đó sướng lên lời chào phụng vụ, Chúa ở cùng anh chị em, Jean Pascalin, người cộng sản vô thần, nhưng vốn đã được huấn luyện trong công giáo, cảm động vì đức tin kiên cường của vị linh mục, và ông đã thốt lên câu đáp, và ở cùng cha. Ông liền quỳ xuống đất để thờ lạy Thiên Chúa Giáng sinh một lần nữa. Lần này không phải ở nơi hang đá Bethlehem, nhưng nơi cung thánh hoang dã, có hàng rào kẽm gai vây quanh. Kính thưa quý vị thính giả, trong hoàn cảnh tù đầy, cha Gia trong giai thoại trên đây vẫn không sợ nguy hiểm và đã dâng thánh lễ, nhất là vào dịp lễ Chúa Giáng sinh. Hành động của cha phản ánh xác tín, theo đó, việc cử hành thánh lễ là một sứ vụ chủ yếu và cao trọng nhất của linh mục, vì đó chính là hy lễ của chính con Thiên Chúa xuống thế làm người. Hôm nay chúng tôi xin bàn rộng thêm về đề tài này theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II.
Thực vậy, để nhận thức rõ tầm quan trọng sứ mạng của linh mục trong việc cử hành thánh lễ, chúng ta cần nhắc lại rằng bí tích thánh thể là sự hiện tại hóa trên bàn thờ lễ hy sinh mà Chúa Kitô đã dâng xưa kia trên thánh giá, và đó là giờ phút trọng đại nhất trong công trình cứu chuộc của Ngài. Chúa Giêsu vừa là tư tế, vừa là lễ vật. Trong tư cách đó, Ngài thực hiện công trình cứu độ trần thế trong niềm vâng phục hoàn toàn đối với Chúa Cha. Đức Kitô là vị thượng tế duy nhất của Tân Ước, và khi tự hiến làm lễ vật, Ngài dâng lên Chúa Cha hy lễ hoàn hảo nhất. Thư gửi tín hữu Do Thái nhấn mạnh rằng, khi đổ máu hy sinh trên thánh giá, Chúa Kitô bước vào cung thánh một lần cho tất cả và mang lại ơn cứu độ đời đời. Qua hy lễ đó, Ngài hủy bỏ lễ hy sinh xưa kia bằng chiên bò để thiết lập một hy tế mới bằng sự hiến dâng chính mình cho Chúa Cha. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Quả thực, Ngài chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Ngài đã thánh hóa được nên hoàn hảo. Thư gửi Do Thái, đoạn 10, câu 10 và 14. Khi dâng thánh lễ, vị linh mục làm cho hy tế thập giá của Chúa Kitô được hiện diện một cách huyền nhiệm và tái mở ra nguồn mạch ơn cứu độ trong giáo hội và toàn thế giới. Chính vì tầm quan trọng này mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 đã khẳng định rằng, sứ vụ của linh mục đạt tới tột đỉnh trong khi cử hành thánh lễ là nguồn mạch và là trung tâm sự hiệp nhất của giáo hội. Trước đó, trong số 28 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, các linh mục thực thi thánh vụ của mình cách tuyệt hảo nhất trong thánh lễ hoặc cộng đồng tạ ơn, trong đó các ngài hành động thay thế Chúa Kitô và công bố mầu nhiệm của Chúa, kết hiệp ước nguyện của các tín hữu với lễ hy sinh của thủ lãnh, và trong hy tế thánh lễ các ngài hiện tại hóa và áp dụng cho đến ngày Chúa trở lại hy lễ duy nhất của Tân Ước, tức là lễ hy sinh của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình làm của lễ tinh tuyền dâng lên Chúa Cha. Ngoài ra, sắc lệnh về đời sống và sứ vụ của linh mục cũng đưa ra hai lời khẳng định căn bản này. Thứ nhất, cộng đồng dân Chúa được tụ hợp nhờ việc rao giảng tin mừng để tất cả mọi người có thể dâng hiến chính mình làm của lễ thiêng liêng cho Thiên Chúa. Thứ hai, lễ hy sinh thiêng liêng ấy của các tín hữu được trở nên hoàn hảo nhờ sự kết hiệp với lễ hy sinh của Chúa Kitô, được dâng hiến một cách không đổ máu và theo thể thức bí tích nhờ tay của các linh mục. Chính từ lễ hy sinh duy nhất này mà sứ vụ của linh mục kín múc được sức mạnh của mình. Như thế chúng ta thấy giữa chức linh mục chung của tất cả các tín hữu và chức linh mục thừa tác của các tư tế có một mối liên hệ mật thiết. Ngoài ra, vị linh mục giữa cộng đồng tín hữu được mời gọi đặc biệt đồng hóa một cách huyền nhiệm với Chúa Kitô để cùng với Ngài trở thành tư tế và đồng thời là lễ vật.
Trong khi cử hành thánh lễ, linh mục đạt tới tột đỉnh sứ vụ của mình khi đọc lại những lời của Chúa Giêsu: "Đây là mình thầy, đây là chén máu thầy." Những lời này cô đọng tột độ việc thực thi quyền của Chúa Kitô ban cho linh mục được làm cho lễ vật của Chúa, được hiện tại hóa hầu xây dựng và phát triển cộng đoàn. Thánh lễ là bí tích hiệp thông và đoàn kết như nhiều văn kiện giáo huấn của giáo hội đã quả quyết. Đó cũng là lý do cho thấy tại sao các linh mục thánh thiện vẫn luôn cử hành thánh lễ với tất cả lòng sốt sắng, nhiệt thành chuẩn bị tâm hồn trước và ân cần cám ơn sau khi đã dâng lễ. Sắc lệnh về sứ vụ và đời sống linh mục cũng khẳng định rằng các bí tích khác cũng như các thừa tác vụ trong giáo hội và các hoạt động thiêng liêng đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về bí tích này. Thực vậy, bí tích thánh thể, chí thánh, chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của giáo hội là chính Chúa Kitô. Ngài là mầu nhiệm phục sinh của chúng ta, Ngài là bánh hằng sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính thịt của Ngài, thịt đã được sống động nhờ Chúa Thánh Thần và làm cho người ta được sống. Như thế, Ngài mời gọi và dẫn đưa con người hiến dâng chính mình, dâng những công việc vất vả của mình và toàn thể mọi sự làm một với Ngài. Vì thế, trong việc cử hành thánh lễ có sự tham gia mật thiết vào việc phụng tự mà Chúa Kitô linh mục thượng phẩm dâng lên Chúa Cha, đại diện cho toàn thể các thụ tạo. Linh mục nào ý thức và nhìn nhận cuộc sống của mình gắn liền với bí tích thánh thể như thế, thì một đàng sẽ cảm thấy chân trời tinh thần của mình được mở rộng, bao gồm cả đất trời. Và đàng khác, vị linh mục ấy cũng cảm thấy cần có trách nhiệm phải thông truyền kho tàng phong phú đó là chính Chúa Kitô cho cộng đoàn tín hữu. Với ý thức đó, trong chương trình hoạt động mục vụ, vị linh mục cố gắng quy hướng đời sống bí tích của các tín hữu về bí tích thánh thể, quan tâm huấn luyện các giáo hữu để họ tham dự thánh lễ một cách tích cực và đầy ý thức.
Cũng vì thế, trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Vatican ngày 12 tháng 5 năm 1993, Đức Thánh Cha John Paul II đã nhấn mạnh rằng, ngày nay cần tái khám phá chỗ đứng trung tâm của việc cử hành thánh lễ trong đời sống Kitô và trong công tác tông đồ. Những thống kê và dữ kiện về việc tham dự thánh lễ của các giáo hữu không tốt đẹp lắm. Mặc dù bao nhiêu linh mục hăng say cổ võ việc tham dự thánh lễ một cách sốt sắng và tích cực, nhưng tỷ lệ số giáo hữu đi dự lễ vẫn thấp và ít ỏi. Dĩ nhiên, trong lĩnh vực này, các con số thống kê chỉ có một giá trị rất tương đối và nhiều khi phẩm không tương ứng với lượng. Số người dự lễ đông đảo không luôn luôn có nghĩa là sự tham dự nồng nhiệt và sốt sắng. Tuy nhiên, chúng ta không thể không biết rằng việc phụng tự biểu lộ ra bên ngoài thường cũng là kết quả của việc tôn thờ trong nội tâm. Trong trường hợp bí tích thánh thể, sự tham dự ấy chính là kết quả của niềm tin nơi Chúa Kitô linh mục và nơi hy tế cứu độ của Ngài. Vì thế, không nên hạ giá tầm quan trọng của việc cử hành việc phụng tự, viện cớ cho rằng đức tin Kitô có sinh động hay không, điều đó tùy thuộc người ta có sống phù hợp với tin mừng hay không, hơn là qua việc tham dự các lễ nghi phụng vụ. Thực ra, việc cử hành thánh lễ không phải chỉ là một cử chỉ nghi lễ, đó là một bí tích, nghĩa là chính Chúa Kitô hoạt động và thông truyền cho chúng ta sức mạnh tình thương của Ngài. Thật là một điều ảo tưởng nguy hiểm khi nghĩ rằng mình có thể sống phù hợp với tin mừng mà không cần nhận được sức mạnh từ chính Chúa Kitô trong thánh thể là bí tích mà chính Ngài đã thiết lập để ban sinh lực cho chúng ta. Ảo tưởng trên đây cũng chứng tỏ một thái độ tự mãn và tự phụ trái ngược với tinh thần phúc âm. Chính thánh thể ban cho các tín hữu Kitô nhiều sức mạnh hơn để sống theo những đòi hỏi của phúc âm, giúp họ hội nhập hơn vào cộng đoàn giáo hội, canh tân và phong phú hóa niềm vui được hiệp thông với giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Vì thế, các linh mục hãy cố gắng cổ võ và tạo điều kiện thuận lợi bằng mọi cách để các tín hữu tham dự thánh thể cải tiến phẩm chất việc cử hành bí tích này về phương diện phụng vụ và lễ nghi. Như thế, các linh mục sẽ giáo huấn các tín hữu dâng tiến lễ vật thần linh lên Chúa Cha trong thánh lễ và kết hiệp chính mình với lễ vật ấy qua việc phục vụ anh chị em mình. Ngoài ra, các tín hữu cũng học cách xin ơn tha thứ tội lỗi mình, suy niệm lời Chúa, chân thành cầu nguyện cho tất cả các nhu cầu của giáo hội và thế giới trong niềm tín thác hoàn toàn nơi Chúa Kitô. Qua giáo huấn trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác về ảnh hưởng của một chủ trương sai lầm của một số hệ phái tin lành đối với một số tín hữu công giáo. Những người tin lành ấy cho rằng không cần tham dự lễ ở nhà thờ và chỉ cần ở nhà đọc và suy niệm kinh thánh là đủ. Cũng vì quan niệm đó, trong một số giáo hội tin lành Luther như ở Thụy Điển hoặc các nước Bắc Âu, số tín hữu đi dự lễ Chúa Nhật ở nhà thờ chỉ có 1%.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, New York. Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Momberti phê bình hiện tượng lan tràn những luật lệ thiếu những tiêu chuẩn khách quan có vẻ là dân chủ, nhưng thực ra chỉ phục vụ cho một nhóm người. Vatican, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, gọi cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha tại Liban là một bước tiến dài về đại kết với các giáo hội chính thống. Roma, Đức Hồng Y Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tố giá các chính trị gia tham ô biển thủ công quỹ giữa lúc chính phủ đang hô hào toàn dân tiết kiệm và giảm chi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.